Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và Nhật Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai tinh thần quốc gia và những người Việt, và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa chúng tôi mời trở lại bà Nguyễn Thanh Thủy, là cựu biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga Việt Nam Cộng Hòa. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Thanh Thủy ạ.
Dạ, kính chào cô Nhã Quyên, dạ, kính chào quý vị khán kính giả của đài Sài Gòn Radio, dạ, Đà Lạt. Cảm ơn.
Dạ vâng, rất là vui ngày hôm nay được mời cô trở lại lần thứ hai trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thời tiết bên California ngày hôm nay như thế nào thưa cô?
Bên California ngày hôm nay nóng. Cái khu Little Sài Gòn tôi là đang nóng đó.
Dạ vâng, ở Texas thì, dạ, ở Texas thì cũng rất là nóng. Nói về những việc làm, tuần trước cô có kể về trước những cái ngày 30/4 cô đốt những cái hồ sơ, rồi những người nào đã có thể được tuyển vào trong biệt đội Thiên Nga. Cho Nhật Quyên hỏi là ví dụ khi mà mình tuyển những người này vào làm trong giống như là làm tình báo phải không thưa cô? Tức là thì cái công việc của họ có nhiều thành phần, như cô nói có thể là một vũ nữ, có thể là một cô giáo, có thể là một người bán ở ngoài chợ. Nhã Quyên có đọc sơ khi có những cái công việc có bắt cũng phải có ít nhất là cái bằng tú tài 1 phải không cô? Nhã Quyên dùng dùng từ đúng không? Và thấp nhất là phải có cái bằng tiểu học mới được nhận vào làm hả thưa cô? Và làm sao? Tại vì đây là những cái công việc tình báo thì làm sao mà mình đi ra và mình nói chuyện với người ta như thế nào, rồi mình để mình giống như là mình recruit, mình mời người ta vào làm cái công việc này mà họ giữ bí mật thưa cô?
Dạ, tại vì mỗi người mà khi mình tuyển dụng đó là mình nói chuyện và mình có sưu tra lý lịch họ hết. Nghĩa là mình về cơ quan đó mình phải lấy đủ tên họ qua cái tẹt căn cước đó.
Yeah.
Rồi mình sưu tra lý lịch, coi gia thế họ là người thuộc về có tội trạng gì không đó, là nhiều vấn đề lắm. Đó là mình coi lý lịch.
Coi lý lịch nhưng mà sao cô biết ví dụ như là tại vì đây là những cái công việc mà về tình báo thì làm sao cô đi ra ngoài cô thấy ví dụ như Nhã Quyên đang ngồi bán ngoài chợ cô thấy được, hay là cô kêu Nhã Quyên tới làm, hay là cô nghĩ là cô mình phải post lên à chúng tôi đang cần người làm, hay là như thế nào thưa cô?
Dạ không, hồi đó giờ chúng tôi làm không có. Thí dụ như mình có người của bán ở ngoài chợ rồi thì bây giờ mình muốn tìm một người thì mình phải nhờ người đó tìm một người nào bán đó, rồi mình thấy người đó giới thiệu mình phải về mình cho người đi theo dõi, nghĩa là khoảng một tuần lễ vậy cứ đi tới đi lui để đúng họ vô nhà đó họ làm công việc đó, xong rồi mới tìm cách là lấy được cái tên, xong rồi về mình mới có địa chỉ nhà người ta, rồi mình mới sưu tra lý lịch đó. mình coi cái clip người ta thuộc vào cái diện nào, thành phần nào, xong nó thấy là lý lịch tốt, là phù hợp, thì mình mới nói chuyện với người ta. Mà tôi cũng nói với cô là người mà đi tiếp xúc đó, thường là thí dụ tùy theo cái giới chức đó, thí dụ như họ buôn bán, thì mình tới họ cũng cái vẻ như là buôn bán. Ví dụ mình mặc áo bình thường có gì mà khác hết á. Cho nên để gợi lại nói chuyện, rồi khi người ta đồng ý thì mình bắt đầu mới hướng dẫn người ta. Xong hướng dẫn người ta xong thì mình nói ở giờ trong yêu cầu chị bán đây những cái tin tức về chợ hay là những tin tức về nghiệp đoàn chợ, chị biết cái gì thì cho biết. Chẳng hạn như ở đó sắp sửa tăng thuế chợ đó. Tại đó chợ bên Việt Nam là không phải chính phủ lo, mà thường là nhà thầu lo không à. Đó là họ thầu với chính phủ. Xong rồi nếu mà họ tăng thuế thì biết để coi bạn hàng chợ có chống đối không đó.
Dạ.
Cái này kia. Dạ, đó là vậy. Sinh viên cũng thế. Thí dụ sinh viên đi học, mình có nhân viên chính thức của mình một ít, mình đưa vô, thí dụ vào khoa học, nói cần một người ở khoa học, thì cái em sinh viên đó có bổn phận là tìm đó. Trong cái số những người học ở đại học đó, rồi một người á, là người ta muốn hoạt động, chẳng hạn như sinh viên bạn muốn làm cái này kia thì giới thiệu mình, rồi mình mới tùy theo mình nói chuyện với họ, rồi tùy theo cái tính cách của họ đó mình tìm ra, rồi mình phải người nào cũng phải sưu tra lý lịch đó, rõ ràng, xong rồi mới giao công việc, mà tùy theo khả năng nữa. Tại giao á, nhiều em thì giao cái việc này họ nói làm không được, nhưng mà mình thấy không làm không được thì mình đổi qua cho công việc khác. Đó là như vậy. Nghĩa là cũng công việc đi lấy tin tức, nhưng mà không có bị khó khăn hay gì, tùy tình trạng của em đó. Đó là những cái bất cứ cô giáo hay giáo sư cũng vậy thôi. Họ vẫn là giáo sư, họ vẫn là cô giáo, họ vẫn là sinh viên, nhưng mà những cái tin về nơi nào họ làm việc đó thì họ biết cái gì thì họ cho mình biết. Mình cần nhu cầu gì mình nói trước cho họ những cái đó cho biết, bất cứ cái gì xảy ra đó. Rồi từ đó mình về mình mới phát triển ra thêm. Thí dụ giờ em đó cho biết trên đó thì cho biết về lúc đó là biểu tình rồi xáo động nhiều, thí dụ cho biết lực lượng thứ ba sẽ họp báo ngày nào, nghĩa là họp dân chúng là để chống chính quyền, hoặc là cái bữa đó biểu tình sinh viên kết hợp với Phật tử sẽ làm ở đâu thì họ cho mình biết trước để mà ngăn chặn thôi đó. Rồi mình biết tin thì mình cứ bảo về, thì cơ quan không phải là một tin của mình, nhiều nơi lắm có tin á, người ta đưa về nếu mà trùng hợp cùng một thứ như vậy thì chắc chắn cuộc biểu tình nó sẽ xảy ra, chứ nếu một tin không chưa chắc. Nhưng mà thí dụ như bên bên tình báo nữ này, bên tình báo nam, hay là bên quân đội đó cũng có, hoặc là những cái nơi khác mà người ta xâm nhập như hội đoàn, người ta biết, người ta cùng phối hợp, người ta báo về, thì nơi mà tập trung đó người ta sẽ coi là hết, để cái tin nào mà coi như là tốt nhất đó sẽ xảy ra thì biết để mà ngăn chặn đó. Mà hay dở ở chỗ là cái người mà tiếp xúc đó phải nhận định là cái người đó có thành thật không, có muốn làm đàng hoàng không, hay là cái người đó dựa vô đây để mà có tiền hay là để làm những cái chuyện gì đó, thì tùy theo cái mức độ mà mình tiếp xúc đó thì mình sẽ hiểu. Nhưng mà bắt đầu là họ cũng không biết gì, mình phải hướng dẫn rồi.
Mà có bao giờ mình bị trúng giống như điệp viên hai mang không được cô? Đưa vô rồi mình cũng không biết là người đó theo bên Việt Cộng không cô? Có bao giờ bị trường hợp như vậy không?
Không, cái đội tôi chưa bị bao giờ. Tại vì sưu tra lý lịch rất là kỹ. Thứ hai là trước khi mà cho người ta làm cái gì đó, đều theo dõi rất kỹ. Mà khi người ta làm vẫn có theo dõi. Thí dụ như bây giờ cho họ xâm nhập vô sinh viên, họ là sinh viên chính thức, mình đâu có tuyển một người đâu.
Dạ, mình tuyển nhiều người sinh viên.
Đâu có tuyển người đó, tuyển nhiều người mà họ đâu biết mình tuyển người nào. Thì họ vẫn sinh hoạt vậy thôi.
Dạ.
Rồi tới chừng người kia báo cáo cho mình biết về cái thành phần đó, thấy vừa nói chuyện với ai mà người đó khả nghi như thế nào, tôi báo. Đó thì mình cứ cho ra vậy thôi, để cho biết đó. rồi mình sẽ tìm cách mình tìm hiểu cái người đến đó là ai vậy thôi. Là ai thì mình sẽ suy ra cái người này có thành khẩn hay không thành khẩn.
Có yêu cầu giống như là một cái người mà làm điệp viên á, tại vì chắc Nhật Quyên coi phim nhiều quá, có phải cần cái sự lanh lợi nữa không thưa cô? Lỡ có chuyện gì hoặc là bị bắt hay là gì, họ có phải nhiều khi sợ quá khai ra hết hay không? Nếu mà những cái đơn giản thì không nói, nhưng mà tới những người mà làm bắt đầu cấp cao hoặc là làm tình báo những cái việc khó khăn hơn thì có cần cái sự can đảm và sự lanh lợi không thưa cô?
Cái nghề này cần người thứ nhất là khôn ngoan, thứ hai là lanh lợi, biết quyền biến công việc đó.
Dạ.
Xảy ra phải biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói, và nhất là lý lịch của họ đó, là không phải một lý lịch một đâu. Thành ra tùy theo sinh viên thẻ của họ đàng hoàng, nhưng mà thí dụ họ làm những công tác gì, họ có bí số bí danh hết, thành ra cái họ dùng cái bí danh của họ đâu có ai biết. Đó là thành ra mới nói cô, ai cũng tưởng là thí dụ về sinh viên khoa học có một người đó theo, người đó xâm nhập, không có đâu, nhiều lắm đó.
Không, giờ nãy giờ cô đã nói nhiều lần rồi, cô nói là rất là nhiều người thì cái chuyện đó là biết rồi, nhưng mà khi mà tìm một cái người mà để làm điệp viên thì Nhã Quyên thì nghĩ là phải nếu mà một người mà ví dụ làm những cái công việc mà nếu mà Nhã Quyên đọc thì kêu là khi mà vào thì họ cũng gọi là biết chữ, cũng có cái bằng tiểu học, tức là tiểu học cái thời đó là lớp 5 hả cô hay là sao, cái bằng tiểu học thời trước năm 75 là cái học xong lớp 5 hay là sao vậy cô?
Dạ phải học xong lớp 5. Đó là hết cái cấp 1 đó ở ngoài đó, từ lớp 1, hồi đó kêu lớp 1 cho tới lớp 5.
Dạ.
Là tiểu học đó. Dạ.
Dạ. Thì tại vì nhiều khi mình đi mình liên lạc hay gì thì nhiều khi cũng phải biết chữ hoặc là biết những cái này kia, mà nếu mà không có cái sự nhanh nhẹn á thì rất là khó. Nhiều khi cô thấy cái người đó họ muốn làm nhưng mà khi mà họ vào thì họ lại không làm được cái công việc mình giao, nó cũng rất là khó để tuyển những người này. Mà cô mà hình như là cái lực lượng mà những người vào trong cái biệt đội Thiên Nga hình như rất là nhiều phải không thưa cô?
Tôi nói với cô đâu phải là tự nhiên mình gặp người đó rồi người ta nói cho mình tuyển, đâu có, thử thách rất là lâu. Mà thử thách họ không hiểu đâu, tại vì mình cứ giao việc rồi có những người giám sát họ, hoặc là tin tức nó về họ tưởng là tin tức họ báo thì chỉ có họ, không có đâu, nhiều người báo về một cái tin tức đó để mình dò xét trước coi người ta đúng hay là sai vậy này. Sau đó một thời gian mình mới bắt đầu cho giao việc nhẹ nhẹ cho người ta, xong rồi từ từ việc nhẹ mới ra việc lớn một chút, nó là dẫn có kiểm soát nhau hết trơn á. Chứ cô tưởng tình báo là không có người kiểm soát đâu.
Nhớ là cũng Nhã Quyên, Nhã Quyên không có tưởng. Nhã Quyên chỉ hỏi cô là làm cái công việc như thế nào. Tại vì thấy cái công việc này không phải một người, chắc chắn là phải nhiều người và giám sát với nhau. Bất cứ một, không phải trong tình báo mà bất cứ cái công việc gì cũng phải là cả một cái đội làm việc chung với nhau. Không thể một mình mà có thể làm việc được. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là tình báo thì cái người cũng phải là nhanh nhẹn, và ngay cả nhiều khi họ phải học khi mà họ đột nhập vào một cái vùng nào đó. Ví dụ cái vùng người Bắc, mà ví dụ giọng Nhã Quyên giọng người Nam, nhưng nhiều khi mà phải học nói giọng Bắc nữa thì nhiều khi nó cũng rất là khó, mà ngay cả luyện để nói chưa chắc mình dùng không có đúng cái từ địa phương là họ cũng đã biết là mình là người ngoài vào cái vùng của họ rồi. Cho nên khi mà đào tạo một người như vậy, mà như cô nói là có rất là nhiều người có thể bán rau ở ngoài chợ, có thể là bán hàng rong, bán vé xe bus ở đâu đó, hoặc là nhân viên bưu điện, rất là nhiều. Tại vì Nhã Quyên chỉ thấy là khi ví dụ mình recruit, mình mướn người thì nó đơn giản, những cái ngành khác đăng cái tin lên thì nó đơn giản, nhưng mà đây là một cái công việc mình cần tình báo. Nhưng mà trong cái lúc mà chiến tranh như vậy thì mình cần những người này, thường là mình cần những người nào nhất để đột nhập vào, biết là cộng sản, họ đương nhiên cộng sản họ cũng có những cái người đột nhập vào bên Việt Nam Cộng Hòa để điều tra đúng không thưa cô?
Dạ, lúc nào là cái mạch tình báo là thời bình cũng như thời chiến lúc nào cũng có hai bên hết trơn. Họ làm cũng vẫn làm. Nhưng mà có cái là nói cho cô hiểu đó, là khi chúng tôi xét lý lịch không, chúng tôi có những lớp dạy hết trơn. Tất cả đều phải về cái trường tình báo học. Nếu mà về học xong phải qua cái huấn luyện ở đó, huấn luyện chuyên môn đó. Từng cấp một, đầu tiên là học căn bản trước, xong căn bản là tới theo dõi xong rồi mới lên cán bộ điều khiển. Mà từ cái căn bản đó, ví dụ học 100 người sẽ bị rớt về cái trình độ đó, và nhận qua cái khóa học rồi xong đó, là còn bao nhiêu lên học theo dõi, rồi dồn mấy cái khóa học theo dõi, sẽ còn lại lọt một số người giỏi nhất đó, thì qua cán bộ điều khiển, thì nó tăng dần, từ 4 tuần tới 6 tuần, nghĩa là từ cấp đó tới cái kỳ từ 8 tuần. Đó là những người đó gọi là trưởng lưới. Thì những người đó thường thường họ sâu sắc hơn, trình độ họ cao hơn, và họ cái tánh rất nhẹ nhàng. Nhưng mà trong cái việc mà làm ở đây đó, từ tuyển người lớn cho người nhỏ đó, cái thứ nhất là họ phải nhạy bén một chút, và họ biết cách xoay sở. Đó là còn mà nếu bây giờ những người mà đã vô mà khu làm đó, thì đa số là do những cái người mà ở phía bên chống đối đó, họ tuyển dụng họ rồi. Họ thấy hoạt động bên đó giống như là bên lực lượng thứ ba đi, thấy làm cái chuyện đó được, thì họ đề nghị là bây giờ cho vô trong đó học, là phía bên đó họ tuyển luôn đó. Thì bây giờ nhân viên của mình phải cho đi, hỏi thấy đi được thì mình cho đi. Đó là cái thành phần đó rất nguy hiểm đó. Tại vì phải làm sao người ta giả dạng không bao giờ bị loại ra cái tung tích đó. Đó là đi vô rồi đó. Thì ở bên kia cũng vậy thôi, họ vẫn phải cho người theo dõi và dẫn cho người số ra lý lịch. Họ có những người mà nằm nổi tiếng ở trong những cái cơ quan điều tra rồi đó. Đó, họ cũng coi cơ phải lý lịch của ở bên cái ở sở cảnh sát luôn đó. Đó rồi khi đó thì họ mới chấp nhận là cho đi. Đó thì đi rồi học xong họ về cũng vẫn theo dõi tiếp, chứ họ không có bỏ đâu. Đó thành ra mình sử dụng thì mình phải biết như thế nào đó, biết chắc chắn có người theo dõi. Đó thành ra như những cái việc mà họ giao bên đó, thường là đi học xong là họ giao việc cho những người đã được học. Rồi khi tùy theo cái việc đó là mình xử lý á, nghĩa là mình giúp họ. Ví dụ như họ cần rải trường đơn để gây uy tín, thì thí dụ họ mang về cho mình mấy thùng hồ sơ, mấy thùng trường đơn, thì mình rải chừng nửa thùng hay gì thôi, chỗ nào mà họ cần thiết nhất họ sẽ nói đó, thì mình vẫn phải giúp đỡ để họ rải, để gây cái tin tức, gây như là cái niềm tin ở phía bên đó. Đó vậy đó, nhưng mà có học hết trơn đó. Còn những cái đó để nói với cô là chẳng hạn như bây giờ hình dung tôi ở bên Mỹ này, bây giờ tôi lớn tuổi, tôi trang điểm nè. Hồi xưa tôi đi làm không có trang điểm đâu, vì cái công tác có khi là sáng hôm nay tôi phải đi tiếp xúc ở ngoài chợ, thì tôi phải có bộ đồ bà, đó là đi ra. Thứ hai là tới trưa là biểu tình ở chỗ nào đó, ở Sài Gòn, thì kêu tôi ra đó để xem coi như thế nào. Thì nhân viên đều có làm ở ngoài đó, nhân viên ẩn trong đó. Mình thì biết nhân viên, chứ nhân viên thì cũng đâu biết mình đâu. Tại có nhiều người không biết. Tại họ tiếp xúc với cán bộ điều khiển rồi, chứ đâu tiếp xúc với trưởng đoàn đâu mà biết. Đó thành ra tôi nhớ có cô nhân viên đó, tôi đứng ở sau lưng gõ, mà khi đó tôi đổi nắng lá, tôi bận đồ thường. Tới chừng về tôi thấy, ủa sao báo cáo nó thiếu cái chỗ này, mà chỗ này rất là quan trọng. Đó, khi cái bà Ngô Bá Thành bà nói đó, ủa sao không có. Đến lúc tôi đọc báo cáo, tôi có nói, sao còn cái đó, sao không có ghi. Ấy nói, sao mà chị biết. Đó, tôi nói, tôi đứng sao em nó, cái nó nói, ủa hồi em có xây qua mà là chị đó. Nó cười vậy. Đó là tôi nói cô đó, là mình có những phải kiểm soát ngầm, nghĩa là mình phải đứng xa xa để mình nghe, coi báo cáo đúng không. Rồi trong có mấy người mà đi, người nào báo cáo giỏi nhất, nghĩa là tầm rẻ nhất. Còn những người, thí dụ, quên đi khúc đó thì có nhiều cái để ráp lại cho nó đúng.
Cho nhỏ quyền họ. Thưa cô, nghe nói bà nghệ sĩ Kim Cương với bà Thanh Nga cũng đều là nằm vùng của bên Cộng sản hả cô?
Đúng, bà Kim Cương là nằm vùng từ lúc bà chưa nổi tiếng nữa. À, tới lúc bạn nổi tiếng thì rõ ràng ra là tới 75 đó.
75 mới biết hả cô hay sao?
Đâu có theo dõi bà từ lúc bà còn nhỏ.
Biết bên mình biết hả? Việt Nam Cộng Hòa biết không? Biết Thanh Nga hết. Nằm vùng luôn không? Rồi có biết Thẩm Thúy Hằng nằm vùng không?
Biết hết trơn, theo dõi 24/4 mà. Cổ đi đâu, cổ tiếp xúc với ai. À, cái của cô là chỉ có người nữ để theo trong đó thôi. Nghĩa là thí dụ đi quỷ lạo đi này kia thì mấy cô đó cũng mua đồ rồi giúp đỡ quỷ bảo rồi như trung thu rồi vậy đó. Đi sớm lao động có mấy cổ. Nhưng theo dõi 24/24 về di chuyển của mỏ đó thì có một cái bộ phận khác đàn ông họ theo. Theo 24/24 rồi về họ mới báo cáo lên đó. Thì mình dòm coi bà này đi thì nhân viên mình thấy lúc đó là có đi chỗ đó có đúng không? Đó là còn những cái riêng kia là họ theo dõi. Chứ đâu phải là không theo dõi mà thầy nói được cô.
Không, đương nhiên là theo dõi, nhưng mà mình phát hiện có sớm không là những người này họ nằm vùng
sớm 75,
trước 75.
Nhưng mà một người như cậu, trong cái ban nghệ sĩ, người ta có nhiều cái bộ thành phần để theo. Nhiều năm lắm, nhiều cơ quan. Nhưng mà muốn bắt một người mà nổi tiếng như Kim Cương đó, không dễ đâu. Là phải có đủ bằng tớ đủ ấy. Tại vì người là nổi tiếng của quần chúng mà. Để nghe, bây giờ mà đưa không đủ thì đâu được. Mà nhớ hồi đó mình sống ở cái nước tự do, dân chủ và nhân bản luôn. Thành ra đụng một cái gì á thì họ thưa lên, báo chí rồi làm rùm lên. Thì mình chính quyền sẽ thất bại rồi. Cho nên theo rất là rõ. Nhưng mà chưa đúng thời đúng lúc thì phải, ta chưa bắt thôi. Rồi là bắt đầu Tết Mậu Thân đó là rõ nhất. Tết Mậu Thân tới 75 là nghệ sĩ đi rất là nhiều. Do bà Kim Cương mắc nổi. Đó là đi.
Dạ vâng.
Đó là lý lịch của bà đó rất rõ. Cho nên nó là rồi bà mất nổi từ đó, mất nổi Thanh Nga rồi mất nổi luôn Thẩm Thúy Hằng đó.
Nhưng mà Thanh Nga bị ám sát đâu có liên quan gì tới ngày xưa bà làm điệp viên hả thưa cô? Có liên quan không?
Bà Thanh Nga đó, đúng sự thật trong tù đó. Mấy em mà đi ám sát có ở trong tù sao bị bắt đó. Thì mấy em nói rất rõ, tại vì tù với nhau mà. Họ nói là Thanh Nga không có phải là bị bắt, bị giết, không phải bị giết về cái tội là gì đó, cướp con hay là cướp tiền, hoặc là ghen tương gì cũng có. Nhưng mà người ta biết Thanh Nga sắp sửa vượt biên, 3 ngày nữa là vượt biên. Cho nên giết Thanh Nga để không có bị cựu Thanh Nga không vượt biên. Có vậy thôi. Đó. Mấy thằng đó khai chứ không có tội trạng gì hết trơn. Nó cũng đâu lấy đồng số các bạc nào đâu. Nhưng mà nó nói là gì tin tức vượt biên. Thành ra có lệnh để giết thôi.
Vâng, cảm ơn cô Thanh Thủy. Dạ, đặc biệt là thích cái nghề điệp viên. Chắc là thứ nhất là ghiền coi phim, những cái phim điệp viên. Thứ hai là thấy những cái này rất là hay. Và còn vài phút cuối chương trình, Nhật Quyên cũng muốn gửi đến cho quý vị là hàng năm á, là cô Thanh Thủy cũng đứng ra đại diện tổ chức những chương trình thương phế binh. Ngày hôm nay thì còn khoảng 5-6 phút cuối thì cô có những cái chia sẻ gì thì xin mời cô.
Dạ, tôi cũng kêu gọi là năm nào mười mấy đại hội rồi đó đều tổ chức vào cái khoảng mùa hè này. Thì ở Nam Cali, đại hội cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 16 sẽ tổ chức tại Chile Venice, tức là quốc chương Istio đó, và chủ nhật ngày 9/7/2023 tại số là 777-7722 Garden Grove Boulevard Westminster Cali 92683, đó từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Thì chương trình rất là nhiều ca sĩ và có phối hợp với các hội đoàn của Nam Cali như Liên hội Cựu chiến sĩ lực lượng đặc biệt, rồi Trung tâm Tây Nam và Cảnh sát quốc gia, và có ban tù ca Xuân Điềm và câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Thì trong đó đặc biệt là nhiều ca sĩ tôi cũng nêu tên hết: Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Hương Thủy, Mai Thanh Thúy, Nguyễn Đức Đạt, Gia Quy, Đăng Vũ, Đào Anh Tuấn, Mai Vi, Hoàng Sử Phú, Đặng Hà Duy, Quy Tuấn, Kha Hồng Nhung, và Cọ Đình Đại, Mê Linh và Jenny Tường Giang. Với năm nay là có thêm là Philip Nam với Cẩm Thu là hát giọng cổ, và thêm nữa có bác sĩ Phan Đức ở Sacramento xuống hát thiện nguyện ở dưới này, gây tiếng vang là tại vì ông hát trên Sacramento rất giỏi. rất hay đó. Cho nên mấy anh chị em mới nghe tiếng là mời ông giúp dùng cái chương trình. Đó là một hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cái ba MC mà nổi tiếng đó cũng làm. Đó là Bất Thái, Đỗ Thành với Khánh Hoàng. Ba MC trẻ đó. Yeah.
Yeah.
Thì đó xin mời quý vị khán thính giả. Nếu mà ở gần thì ghé những nơi bán vé là ABC Copy, Thanh Sơn Tô Phu, Bích Thu Văn Music và thêm là Thương Xá của Quốc Thái. Thương Xá QD tức là Thương Xá Quốc Thái. Và nếu mà ở xa thì xin gửi xét về PO Box 25.554 Santa Ana, Cali 92799. Và có thể là chi phiếu gửi về là đề Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ thứ 16. Và có thể gọi qua Zelle, Paypal và Credit Card. Nhà. Đó là còn những số phone mà liên lạc. Số của hội là 714-837-5998. Và một số mà gọi là free phone ở xa gọi là 1-888-333-03-3003. Xin lại là 9030.
9030. Số miễn phí là 888-333-9030.
Dạ. Yeah. Đó là còn một số nữa. Là cái số... Dạ, để tôi cô nhớ.
Dạ, nhưng mà khi mà mình muốn gieo á cô, thì gieo qua cái email hay là gieo qua số phone nào cô?
Dạ, gieo qua cái số phone là 714-837. Dạ, 5998. Cái số đầu của hội đó.
Dạ, dạ. Quý vị muốn sale cho để ủng hộ cho những người thương phế bên Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì lý do là hiện tại ngày nay nhiều người, cái sale nó tiện chứ không gì cả. Thì quý vị cũng có thể sale cái số điện thoại là 714-837-5998. Và chương trình được thực hiện vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Và quý vị cũng có thể gửi cái chi phiếu về hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Địa chỉ nha Quyên lặp lại không biết có đúng không là PO Box 2 5554 Santa Ana Khánh 2799 hả cô?
Dạ đúng rồi. 25.554. Dạ.
Dạ.
Đúng.
Và quý vị nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết để viết đúng cái chi phiếu và gửi về đâu thì quý vị có thể gọi số điện thoại là 714-837-5998 hoặc số 888-333-9030. Tóm gọn trong một phút thưa cô, cái số người còn ở Việt Nam, những người thương phế binh còn nhiều không cô? Khoảng bao nhiêu người còn ở Việt Nam?
Số mà còn ở Việt Nam đó là hiện thời là khoảng gần 10.000 thương phế binh.
10.000 thương
phế binh. Khoảng là gần 4.000 quả phụ. Đó là từ những số chết COVID đó. Dạ còn
10.000 thương phế binh và 4.000 quả phụ.
Dạ cần đó.
Số tiền mà mình vào cửa chỉ có 20 đồng cho một vé và cái số tiền mà những người ủng hộ khắp nơi gửi về đây đó, nhưng mà mình phải chi phí những như mời ca sĩ hay là những cái chi phí khác thì mình còn lại nhiều để giúp cho những người này còn ở Việt Nam không thưa cô? Nếu mà một năm làm được có một lần như vậy.
Dạ một năm á làm được một lần mà chúng tôi nhờ kỳ này kỳ rồi đại hội 15 làm trong hội trường đó.
Dạ.
Tương đối cái giá mình làm thuê đó.
Dạ.
Thuê mướn chỗ rồi này kia anh em bỏ công sức ra làm thì
nhưng mà cô mời ca sĩ cô cũng phải trả cho họ thì
dạ ca sĩ nào hát ở đây họ cũng giúp đỡ ở chỗ là họ lấy với cái tinh thần ủng hộ cho thương phế binh đó là cho nên họ lấy cái giá cũng vừa phải. Thứ hai là họ hát xong có nhiều thương có nhiều mà ca sĩ đó là họ tặng lại cái tiền họ hát không lấy
đó
là tôi cũng xin nói tiếp về cái vấn đề sẽ có tất cả các đài sau đây đó là sẽ truyền hình ngày hôm đó. Đó là Little Sài Gòn TV 56.10 ở Orange County, Sài Gòn TV 57.5 là ở Orange County và Việt TV Network ở Houston, Texas và Việt B TV 24.5 ở San Jose và mở YouTube đó, với Facebook hay là Channel thì nó có... Hội HO, nhớ đọc cái chữ Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa thì có, và với Sài Gòn News TV, và những cái đó là trực tiếp luôn ngày hôm đó, đó. suốt luôn từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ tối.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nguyễn Thanh Thủy rất là nhiều đã đến với Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Chúc cô luôn luôn có nhiều sức khỏe và tiếp tục trên con đường của mình. Cảm ơn cô và xin kính gửi lời chào cô.
Dạ, cảm ơn cô.
Thản nhiên đời tu đầy giam cấm từ một ngày tháng tư bao.